khái niệm về chúng sinh. Chúng sinh là các loại hữu tình. Ở đây chúng ta lại tiếp tục dùng lưỡi gươm phân biệt nữa. Trước kia chúng ta tách ngã rời ra những cái mà ta gọi là phi ngã, tách nhân ra khỏi những cái gọi là phi nhân. Bây giờ chúng ta lại tách chúng sinh ra khỏi những cái mà ta gọi là không chúng sinh. Chúng sinh ở đây tiếng Phạn gọi là sattva, hữu tình. Mình tách hữu tình ra khỏi những cái mình gọi là vô tình. Ta cho cỏ cây đất đá là vô tình và nói ta phải có từ bi với loài hữu tình và không cần từ bi với loài vô tình. Cái đó cũng là một kiến chấp. Cái mà ta gọi là vô tình đã giúp làm ra các loài hữu tình. Nếu ta đối xử tệ hại với cái mà ta gọi là vô tình thì ta đang giết những loài hữu tình. Thành ra hữu tình và vô tình tuy hai mà là một. Giữa hai bên quả tình không có giới hạn. Một thi sĩ Pháp đã có lần hỏi: các vật vô tình kia ơi, chúng bay có linh hồn không vậy? Có vẻ như ông ta bắt đầu đặt câu hỏi về nhận thức thông thường của chúng ta, cái nhận thức dựa trên sự phân chia những loài hữu tình và vô tình. Trong khi đó thì bài kinh sám nguyện của chúng ta có câu: tình giữ vô tình đồng duyên chủng trí. Con nguyện rằng nhờ sự tu tập của con mà các loại hữu tình và các loại vô tình đều đạt tới nhất thiết trí cả. Người viết ra lời nguyện này đã vượt khỏi chúng sinh tướng. Làm sao em biết bia đá không đau? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cái mà mình nghĩ là vô tình không hẳn là vô tình đâu. Năm uẩn của các loại chúng sinh được thiết lập bởi những yếu tố mà mình gọi là vô tình. Trịnh Công Sơn có nói thêm: ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Sỏi đá mà còn cần có nhau, huống hồ là người. Đó là một tia chớp lòe của tâm thức. Nó cho thấy loài người, loài thú, loài cây, loài sỏi đá là một. Và lòng từ bi của chúng ta không có giới hạn. Khi chúng ta thực sự biết thương chúng ta, thì chúng ta thương luôn những loài cây cỏ và đất đá. Cho nên khi lạy thù ân, tức là lạy để tỏ lòng biết ơn, không những chúng ta tỏ ra biết ơn cha mẹ, thầy bạn và mọi loài chúng sinh, mà chúng ta còn biết ơn luôn những loài cỏ cây và đất đá. Cái lạy đó là cái lạy giúp cho ta thấy được sự vô phân biệt giữa tình và vô tình. Cái lạy nhằm quán tưởng sự bất nhị giữa hữu tình và vô tình. Đệ tử nhớ ơn mọi loài chúng sinh cây cỏ và đất đá, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trú trong mười phương. Trong khi lạy, hành giả phải quán chiếu thì mới thấy sâu tinh thần bát nhã. Khái niệm về thọ giả. Thọ giả là thời gian của một sinh mệnh. Khi mình vừa sinh ra thì thời gian đó bắt đầu, và khi chết đi thì thời gian đó chấm dứt. Thời gian đó gọi là thọ mạng. Ta cứ nghĩ là ta chỉ được sống trong thời gian ấy thôi. Trước đó thì ta chưa sống, và sau đó thì ta không còn sống. Và trong thời gian đó, trong ta chỉ có sự sống thôi. Ngoài ra, không có cái gì chết cả. Đây lại là một nhát gươm phân biệt, chặt thực tại ra thành nhiều mảnh, cho rằng bên này là cái chết, bên kia là sự sống. Mình nghĩ rằng từ hôm mẹ mình đưa mình ra đời thì mình mới bắt đầu sống, và khi nhắm mắt là mình chết. Đó là một khái niệm sai lạc, gọi là tướng thọ giả. Học kinh Bát Nhã ta thấy sinh và diệt là một, và nếu không có diệt thì không có sinh. Chúng ta đi ngang sinh diệt trong mỗi giây phút. Trong thời gian mà ta gọi là thọ mạng thì cái diệt đi ngang cái sinh hàng triệu lần, và do đó làm cho cái sinh có thể có mặt. Mỗi ngày trong cơ thể ta có hàng triệu tế bào chết đi, tế bào óc, tế bào da thịt trong cùng khắp thân thể. Mỗi tế bào là một đơn vị của cơ thể. Nếu mỗi khi có một tế bào chết, mình lại làm đám ma mà khóc, thì mỗi ngày như vậy, mình phải khóc đến bao nhiêu triệu lần? Trái đất của chúng ta là một cơ thể, và mỗi chúng ta là một tế bào. Chúng ta nghĩ, chúng ta có đủ thì giờ để khóc và làm đám ma. Thấy được cái chết xảy ra trong mỗi giây phút để làm cho cái sống có thể có mặt, ta mới thấy rõ cái chết cần thiết cho cái sống đến mức độ nào. Theo tinh thần Bát Nhã, đi tìm cái sống bằng cách chạy trốn cái chết là một thái độ không thông minh. Trong kinh tạp A Hàm Bụt nói, có đủ điều kiện thì con mắt phát hiện, thiếu những điều kiện đó thì con mắt ẩn tàng. Cái thân và cái thức của mình cũng vậy. Thường thường mình chỉ thấy cái sinh khác với cái diệt. Cái sinh là cái mình ưa thích và ghì chặt lấy, còn cái diệt là cái mình lo lắng sợ hãi và muốn chạy trốn. Thái độ đó đưa tới rất nhiều lo lắng và sợ hãi. Sở dĩ mình có thái độ đó là vì mình đang bị kẹt vào một cái thấy gọi là thọ giả tướng. Chữ tướng trong nguyên bản tiếng Phạn là tưởng, samnya. Tưởng là một tri giác, perception hoặc notion. Tưởng theo ánh sáng của duy thức học có hai phần, phần chủ thể còn gọi là kiến phần, tức là phần biết, và phần đối tượng còn gọi là tướng phần, tức là phần bị biết. Thấy sợi dây mà nghĩ là con rắn, đó là một ảo tưởng hay vọng tưởng, perception. Bốn tri giác sai lầm, bốn vọng tưởng này là nguồn gốc cho nhiều khổ đau, nhiều phân biệt. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Một vị Bồ Tát đích thực là một vị Bồ Tát không bị kẹt vào bốn vọng tưởng đó. Tôi là người rất ưa thích thiên nhiên, và quý vị cũng biết rằng khi từ thành phố về quê thì mình có cái thú là được đi tiểu ở ngoài thiên nhiên. Không khí ở ngoài rất là mát mẻ, và đi tiểu ở ngoài dễ chịu hơn là đi ở những cầu tiểu thành phố nhiều, nhất là ở những nhà cầu dơ bẩn và hôi hám. Nhưng ngày xưa, có nhiều khi tôi thật bối rối. Tới gần một thân cây, tôi thấy cây đẹp quá, và vì có niềm kính trọng với cây ấy, thành ra tôi muốn đi tiểu gần đó, thế như mình không dễ thương. Và không có lễ phép, tôi bèn xoay qua bên bụi cây khác, và lại thấy cũng không được. Tại sao mình phân biệt gốc cây này đẹp hơn bụi cây kia, và tôi cũng không muốn đi tiểu vào nơi đó. Thành ra nhiều khi tôi đi rất xa mà vẫn chưa tìm ra được chỗ tiểu. Không biết quý vị đã từng bị lâm vào cái tình trạng khó xử đó chưa? Mình thường có cảm tưởng rằng phòng vệ sinh làm bằng gạch đá là loài vô tri, thành ra mình có thể đi tiểu một cách an tâm hơn. Học kinh Kim Cương Năng Đoạn rồi thì mình thấy gỗ đá và xi măng cũng là màu nhiệm. Chỉ có một nẻo thoát thôi, là khi đi tiểu thì mình nên đi rất chánh niệm và rất cung kính, nhìn sâu và thấy rõ đây không phải là một hành động bất lịch sự. Đây là một hành động bình đẳng với mọi hành động khác trong đời sống bình thường như uống trà, rửa chén, lạy Bụt. Khi tôi lạy Bụt thì tôi cũng lạy bằng tinh thần chánh niệm này, và xin quý vị cây cỏ thông cảm. Đó là kinh nghiệm của tôi, và kinh nghiệm ấy đã được thực sự thấm nhuần công phu tu học của mình. Này nữa thầy Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát thực hiện phép bố thí nhưng không dựa vào bất cứ một thứ gì cả, nghĩa là không dựa vào sắc để bố thí, cũng không dựa vào thanh, hương, vị, xúc và pháp để bố thí. Tôi tin là quý vị đã hiểu câu này rồi, dù là mới nghe đọc lần đầu. Nguyên tắc được đưa ra là khi làm công việc độ sinh thì ta phải làm với tinh thần vô tướng, không phân biệt ta và người. Không nên dựa vào những vọng tưởng về ngã, nhân, hữu tình và thọ mạng. Tinh thần đó có thể biểu lộ trong hành động bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Ở đây, Bụt đưa ra một ví dụ về bố thí. Có ba thứ bố thí. Một, tài thí, tức là hiến tặng những điều kiện vật chất để cho người kia đạt được an ổn về vật chất. Hai, pháp thí, hiến tặng phương pháp để người kia có thể sinh sống và tu tập. Ba, vô úy thí, là hiến tặng sự an ninh, tâm trạng không sợ hãi. Những lực lượng cảnh sát nếu thực tập đúng luật, thì đó là một sự hiến tặng an ninh cho chúng ta. Đó là một hình thức vô úy thí. Nhưng trên thực tế lại có nhiều nhân viên cảnh sát lạm dụng quyền hành của họ và làm cho chúng ta sợ hãi. Đó là họ làm ngược lại tinh thần hiến tặng an ninh, vô úy thí. Trong ba thứ bố thí ấy, vô úy thí là pháp môn thực tập rất lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có nhiều người vượt biên, trên ghe chỉ mang theo tâm kinh. Tâm kinh là một kinh văn của hệ thống Bát Nhã, là một tặng phẩm về vô úy thí. Đọc kinh đó mình thấy không sợ hãi. Thật ra khi thực tập điều Bụt dạy về bốn vọng tưởng, không để cho bốn vọng tưởng trấn ngự, thì chúng ta đã đạt tới cõi không sợ hãi rồi. Khi thực tập bố thí, các vị Bồ Tát thực tập theo tinh thần vô tướng, không bị ràng buộc bởi bốn vọng tưởng kia. Mà vọng tưởng do đâu mà có? Đó là do sự u mê của chúng ta về thực chất của sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Vì không nhận thức thấu được bản chất của chúng, chúng ta đã có vọng tưởng về chúng, và vì còn bị kẹt trong sự phân biệt, nên chúng ta không thực tập được phép bố thí theo tinh thần của một vị Bồ Tát. Ví dụ khi thấy một người đói, chúng ta đem thức ăn ra mời họ. Chúng ta có thể làm việc đó một cách tự nhiên, không cần hỏi đó là người Việt, người Pháp, người Mỹ hay người Phi Châu. Hễ đói thì ta đem thức ăn tới. Ví dụ thứ hai là khi đem thức ăn tới cho người ấy, ta không thấy rằng ta là người đang thực tập Bát Nhã bố thí độ. Ta đang làm công việc mà Bụt đang trông cậy ta làm. Làm mà có phân biệt như vậy là tu có tướng, tướng nhân và tướng ngã rồi. Bốn tướng mà ta được nghe Bụt nói vừa rồi là bốn tướng căn bản, bốn vọng tưởng lớn. Những vọng tưởng này đã do những vọng tưởng khác tạo thành. Những vọng tưởng về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc và về pháp. Chúng ta tưởng sắc là những gì rắn chắc, trong khi đó Bụt đã từng dạy rằng sắc chỉ như bọt nước. Vật chất có tính cách trống rỗng bên trong, không chắc thực và có tính cách tan rã dễ dàng. Ngày xưa mà dùng hình ảnh bọt nước để ví dụ cho sắc thật đã là quá hay rồi. Bây giờ khoa học tiến bộ chỉ cho ta thấy rằng cái mà ta gọi là vật chất thực sự bên trong chỉ là trống rỗng. Vật chất hầu như chỉ làm bằng không gian thôi. Cái mà chúng ta cho là rắn chắc, bất di bất dịch, kỳ thực không phải là rắn chắc, bất di bất dịch. Những nguyên tử tập hợp thành một khối vật chất, dù là đá, sắt hay gỗ, tất cả những nguyên tử ấy đều di động. Mỗi nguyên tử bên trong có nhân và xung quanh có nhiều điện tử xoay quanh với tốc độ gần 300.000 cây số một giây. Nhìn sâu vào vật chất, ta thấy đó là một tổ ong luôn luôn di động, và sự di động đó mau hơn sự di động của những con ong rất nhiều. Và khi mình thấy được những điện tử đang xoay quanh những nhân nguyên tử với tốc độ gần 300.000 cây số một giây, thì mình thấy cái quan niệm và cái thấy của mình về vật chất, về sắc sai lạc quá chừng. Các nhà khoa học nói rằng khi đi vào thế giới nguyên tử, họ thấy thế giới của nhận thức thông thường của mình là thế giới mộng ảo. Đi bằng con đường thiền quán hay là bằng con đường khoa học vật lý thì đều có thể thấy được điều đó. Vì vậy cho nên ngày xưa bụt, dí, vật chất, sắc là một đám bọt nước. Ví dụ đó diễn tả được không gian ở trong sắc. Nếu bọt nước tan ra thì không còn gì cả. Bên trong chỉ toàn là hư không thôi. Rồi kinh cũng nói như vậy về thanh, hương, vị, xúc và pháp. Do nhận thức sai lầm của ta về sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, ta đã đi tới bốn khái niệm sai lầm chính là ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Cho nên, vị Bồ Tát trong khi thực tập hạnh bố thí phải vượt thoát ý niệm sai lầm về sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp và không còn bị kẹt vào những ý niệm đó. Không nương tựa, không trụ vào bất cứ gì, tại vì nếu nương vào một cái gì dễ sụp đổ thì mình cũng dễ sụp đổ. Một ngôi chùa, một trung tâm tu học như Làng Hồng chẳng hạn cũng chỉ là sắc. Mình cần tới sắc, nhưng mình không nương dựa và bám víu quá trên cái đó. Mình cứ tu học, cứ hành đạo, cứ thiền quán. Nếu không có Làng Hồng thì mình cũng có thể tu chỗ khác. Không phải là vì không có Làng Hồng mà mình không thể tu. Như vậy, mình đạt tới cái tâm rất là tự tại, vô úy. Mình sử dụng được sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp một cách tự do. Mình biết được cái thể tính của những pháp đó và không bị kẹt vào các pháp đó, không nô lệ cho những thứ đó. Những thứ đó khi tập hợp lại không làm cho mình thêm niềm tin, và khi tan vỡ ra chúng cũng không làm cho mình mất niềm tin. Bồ Tát thực hiện sáu hạnh ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Phải làm theo tinh thần ấy. Nếu nghĩ rằng phải có tiền thì mới thực tập bố thí được là không đúng. Theo tôi, không có tiền thì tập bố thí còn dễ hơn. Đừng có than rằng chúng ta đâu có tiền mà làm cái việc bố thí. Thật sự chúng ta có thể hiến tặng rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Có những thiếu niên đang lớn nói, còn phải có một nghề làm ra nhiều tiền thì mới giúp người được, và cố nhiên là em muốn đi học bác sĩ hay kỹ sư. Ta biết rằng khi học cho đậu được cái bằng bác sĩ, thì hầu như tất cả thì giờ của mình sẽ bị cuốn hút vào trong đó. Hành nghề bác sĩ cũng bận rộn không kém. Mình bố thí cho mình còn không có thì giờ, nói gì bố thí cho người khác. Đó là một cái kẹt. Kẹt vào sắc, thanh. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bố thí theo tinh thần ấy, không dựa vào tướng. Tại sao? Nếu Bồ Tát bố thí mà không dựa vào tướng thì phước đức sẽ không thể nghĩ bàn. Phước đức của người bố thí theo tinh thần vô tướng sẽ lớn như hư không. Chúng ta thường nói kết quả của sự tu học mà ta mong ước là thảnh thơi giải thoát. Sự thảnh thơi giải thoát mà được ví với hư không thì thật là lớn lắm. Nếu ngồi rửa nồi mà cứ nghĩ rằng mình đang làm việc cực nhọc trong khi các chị ấy chỉ biết ngồi chơi, vân vân, thì vừa làm ta vừa đau khổ. Vậy thử hỏi, phước đức rửa nồi ấy được bao nhiêu? Ít lắm. Tuy rằng rửa xong ta thấy có mấy cái nồi sạch thật đó, nhưng mà phước đức của ta chỉ lớn bằng mấy cái nồi thôi. Còn nếu ta ngồi rửa nồi với tâm trạng thênh thang, thư thái, mỉm cười, thì phước đức sẽ lớn bằng hư không. Tâm trạng thênh thang ấy đã có thể gọi là giải thoát. Và giải thoát là phước đức của chính mình. Quý vị đã thấy lời kinh dính líu tới đời sống hàng ngày của mình hay chưa? Tu Bồ Đề, thầy nghĩ sao? Không gian về phía đông có thể nghĩ lường được không? Bà Đức Thế Tôn: không. Này thầy Tu Bồ Đề, không gian về phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên và phương dưới có thể nghĩ và lường được hay không? Bạch Đức Thế Tôn không. Này Thầy Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không nương vào đâu cả để thực hiện pháp bố thí, thì phước đức cũng nhiều như hư không vậy. Không thể nghĩ được, không thể lường được. Này Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát nên trú tâm theo những lời chỉ dẫn vừa đưa ra. Tu Bồ Đề, Thầy nghĩ sao? Có thể nhận diện Như Lai qua thân tướng hay không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Cái mà Như Lai nói là thân tướng vốn không phải là thân tướng. Bụt bảo Thầy Tu Bồ Đề, nơi nào có tướng là nơi đó còn có sự lường gạt. Nếu thấy được tính cách không tướng của các tướng, tức là thấy được Như Lai. Thân tướng Như Lai màu vàng, có 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt, có thể nhận diện Như Lai qua thân tướng đó hay không? Tướng luôn luôn có liên hệ tới tưởng. Tưởng là nhận thức của chúng ta, mà nhận thức của chúng ta có nhiều trình độ sai lầm khác nhau. Có khi chúng sai lầm nhiều, có khi chúng sai lầm ít. Khi nhận thức đạt đến phẩm chất gọi là trí tuệ rồi, thì nhận thức không còn được gọi là tưởng nữa. Ta gọi nó là bát nhã. Bát nhã vượt được các tướng, đó là trí. Ở đây chúng ta gặp cái có thể được gọi là biện chứng tư tưởng bát nhã. Dialectics of Prajnaparamita. Thường thường trí óc chúng ta hay nhận thức sự vật qua nguyên tắc đồng nhất. Nguyên tắc đồng nhất là căn bản của lý luận và nhận thức mà chúng ta thường dùng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, A là A, đó là luật đồng nhất. Thúy chỉ có thể là Thúy thôi, không thể là ai khác được. A không thể nào là B được. Thế nhưng soi ánh sáng bát nhã vào, ta thấy phải vượt qua nguyên tắc đồng nhất, ta mới thấy được sự thật. Bát nhã nói, A không phải là A. Cái mà Như Lai gọi là thân tướng vốn không phải là thân tướng. Tại sao vậy? Sau này khi học sâu vào Kim Cương Năng Đoạn, ta sẽ thấy có những câu được lặp đi lặp lại nhiều lần như Như Lai nói là phước đức nhiều. Thật ra không phải là phước đức nhiều, cho nên mới gọi là phước đức nhiều. Đây là ngôn ngữ của biện chứng bát nhã. Nhìn bông hồng, Bụt có nhận diện bông hồng là bông hồng như chúng ta không? Có chứ. Nhưng mà trước khi nói bông hồng là bông hồng, thì Bụt đã thấy được rằng bông hồng không phải là bông hồng. Bông hồng vốn do những yếu tố không phải là bông hồng làm ra. Và thực sự, không thể có sự phân biệt rành rẽ giữa bông hồng và những cái không phải là bông hồng. Quý vị còn nhớ bốn vọng tưởng căn bản là ngã, nhân, chúng sinh và thọ mạng không? Khi nhận thức, chúng ta dùng lưỡi gươm phân biệt, chặt thực tại ra thành nhiều mảnh và nói, đây là A, và cố nhiên A không phải là B, C, D. Nhưng nhìn vào A, dưới ánh sáng duyên sinh, chúng ta thấy A chỉ toàn là do B, C, D, E, G, H hợp lại. A riêng biệt không bao giờ có thể tự mình có mặt. Nhìn vào A và nhìn thật sâu, ta chỉ thấy B, C, D, E mà thôi. Cho nên ta mới nói A không phải là A, và khi đã thấy A không phải là A rồi, thì ta mới thực sự thấy được chân tướng của A. Còn nếu không thì ta chỉ có vọng tưởng về A mà thôi. Bây giờ quý vị hãy nhìn thử vào Thúy, để thấy Thúy không phải là Thúy, để thấy muôn ngàn yếu tố đã tạo ra Thúy. Và khi đã thấy được Thúy như vậy rồi, ta mới thực sự thấy Thúy. Và bây giờ có thể thấy Thúy với sự hiểu biết và thương yêu. Nếu không thì mình vẫn còn kỳ thị, vẫn còn giận hờn đủ thứ hết. Cái thấy đó là cái thấy có công dụng lấy ra hết những vô minh và những phiền não khác của mình. Khi nhìn một người mình thương hay một người nào mình ghét, ta phải nhìn như thế nào để thấy được rằng người đó không phải là người đó. Người đó sở dĩ mà như thế là do những nhân duyên giáo dục, kinh tế, xã hội, văn hóa, di truyền, mẹ, cha, vân vân tạo ra. Và khi nhìn thấy được người đó như vậy rồi, thì ta mới thực sự thương yêu được người đó, thấy được giá trị người đó, hay là chấp nhận được người đó trong trường hợp người đó có nhiều cái đã làm ta khó chịu. Ta biết những cái khó chịu kia không phải do người đó muốn, mà do những điều kiện xa gần đã tạo ra trong người đó. Nếu mình thấy nơi Thúy có những cái dễ thương, những vẻ đẹp, thì mình biết rằng những cái dễ thương đó, những vẻ đẹp đó là do những yếu tố này kia tạo ra. Và nếu mình muốn Thúy giữ được những yếu tố đó trong Thúy, thì mình phải biết bảo vệ những yếu tố đó ngoài Thúy, chứ không phải chỉ có bảo vệ những yếu tố Thúy mà đủ. Trong số những yếu tố làm cho Thúy dễ thương có cả bản thân mình nữa. Nếu mình tiếp tục sống tươi mát, dễ thương, thì Thúy sẽ tiếp tục tươi mát và dễ thương. Vì vậy, nhìn vào A sâu sắc để thấy được rằng A không phải là A. Như vậy, mình mới bắt đầu thấy được A. Bụt nhìn bông hồng như vậy đó. Vì vậy, Bụt không bị bông hồng ràng buộc. Trong khi đó, nhìn bông hồng, chúng ta có thể bị bông hồng ràng buộc. Vì lẽ, chúng ta còn trú tướng. Một vị thiền sư nói, trước khi tu thiền, tôi thấy núi là núi và sông là sông. Trong khi tôi tu thiền, tôi thấy núi không phải là núi và sông không phải là sông nữa. Nhưng rồi sau đó, tôi lại thấy núi là núi và sông là sông. Đó là biện chứng bát nhã. Mình có thể nói bông hồng vô tướng, nhưng bông hồng vô tướng không có nghĩa là không có bông hồng, không có Thúy, không có sư cô Như Phước. Ta phải nhìn vào bông hồng, nhìn vào Thúy, nhìn vào sư cô Như Phước một cách sâu sắc để thấy cái không phải là bông hồng, cái không phải là Thúy, cái không phải là sư cô Như Phước trong bông hồng, trong Thúy và trong sư cô. Thấy được như vậy rồi thì lúc đó mới thực sự thấy bông hồng, thấy Thúy, thấy sư cô Như Phước. Và lúc đó thương mới thật sự là thương, bố thí mới thật sự là bố thí, trì giới mới thật sự là trì giới, nâng đỡ mới thật sự là nâng đỡ. Một người tu hành cũng có tướng của người tu. Đầu tóc khác, áo mặc khác, cách đi cách đứng, cách nằm cách ngồi khác. Do những tướng đó mà mình nhận ra người tu. Nhưng mà những người tu hành có tính cách hình thức cũng có thể có những cái tướng đó. Cho nên nếu chỉ biết căn cứ vào tướng thì không được an ninh mấy. Ta phải làm thế nào để vượt được hàng rào của tướng mà đi vào nội dung? Nhận diện Như Lai qua 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp cũng là chuyện nguy hiểm. Tại vì thiên ma cũng có thể hiện ra hình tướng như vậy. Và một vị chuyển luân thánh vương cũng có thể có được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp ấy. Vì vậy tôi khuyên thầy đừng tìm Như Lai qua thân tướng. Bụt đã nói thế. Bụt còn nói rằng hễ còn tướng thì còn hư vọng, nghĩa là hễ còn tưởng, tri giác thì còn có thể bị lường gạt. Tưởng luôn luôn có nội dung là tướng, và khi tu tập để tưởng được chuyển thành trí thì lúc đó tưởng không còn được gọi là tưởng nữa mà được gọi là tuệ. Lúc đó tuy các tướng vẫn còn đó nhưng không còn đánh lừa được mình nữa. Và vì vậy cái nhìn bây giờ đã thành ra cái nhìn vô tướng. Nếu thấy được tính cách không tướng của các tướng, tức là thấy được Như Lai. Như Lai tức là sự chân thật, cái bản chất chân thật của sự sống, của trí tuệ, của tình thương và hạnh phúc. Và chỉ khi nào mình thấy được tính cách phi tướng của các tướng thì mình mới mong thấy được Như Lai, ví dụ như bông hồng. Nhìn vào bông hồng và không bị kẹt vào cái tướng của bông hồng, thấy được tính cách không bông hồng của bông hồng thì bắt đầu thấy được Như Lai trong bông hồng. Nhìn vào một hòn sỏi, nhìn vào một cái cây, nhìn vào một em bé với phương pháp đó, ta đều có thể thấy được Như Lai cả. Như Lai Tathagata có nghĩa là không có tướng đến và không có tướng đi. Kinh Kim Cương Năng Đoạn định nghĩa Như Lai là không từ đâu tới cả và sẽ không đi về đâu cả. Không có tướng đến và không có tướng đi. Không có tướng không và cũng không có tướng có. Không có tướng sinh và cũng không có tướng diệt. Trong bản tiếng Hán ta đọc vô sở tùng lai diệt, vô sở khứ thị danh Như Lai. Không từ đâu tới cả và cũng không đi về đâu cả thì gọi là Như Lai. Chúng ta tiếp tục học Kinh Kim Cương. Trước khi học tiếp, chúng ta hãy đọc lại kinh văn để ôn lại những gì mình đã nghe. Khi đã hiểu kinh văn rồi thì chúng ta sẽ nghe kinh này như là nghe nhạc. Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Kỳ Thọ cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ với đại chúng khất sĩ gồm 1250 vị. Hôm ấy vào giờ khất thực, Bụt mặc áo và ôm bát đi vào thành Xá Vệ. Trong thành, người theo pháp thứ đệ khất thực. Khất thực xong, người xếp y bát rửa chân trải tọa cụ mà ngồi. Lúc ấy, từ chỗ ngồi của mình trong đại chúng, thượng tọa Tu Bồ Đề đứng dậy, trịch vai áo bên phải ra, quỳ chân hữu xuống, chắp tay cung kính bạch với Bụt rằng: Thế Tôn, người thật là bậc hiếm có, Thế Tôn thường đặc biệt hộ niệm và đặc biệt giao phó sự nghiệp cho các vị Bồ Tát. Thế Tôn, những người con trai hiền và những người con gái hiền nào muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên nương tựa vào đâu và làm sao mà điều phục tâm của họ? Bụt bảo: Hay lắm, thầy Tu Bồ Đề, thầy nói thật đúng. Như Lai thường đặc biệt hộ niệm và giao phó sự nghiệp cho các vị Bồ Tát. Này, thầy hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ vì thầy mà trả lời. Những người con trai hiền hay những người con gái hiền nào muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải nương tựa và phải điều phục tâm của họ như thế này. Thầy Tu Bồ Đề nói: Bạch Thế Tôn, chúng con rất mong được nghe người chỉ dạy. Bụt bảo Tu Bồ Đề: Các bậc Bồ Tát đại nhân nên hàng phục tâm họ như sau. Có cả thảy bao nhiêu loại chúng sinh, hoặc sinh bằng trứng, hoặc sinh bằng thai, hoặc sinh từ sự ẩm ướt, hoặc bằng sự biến hóa, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tri giác, hoặc không có tri giác, hoặc không phải có tri giác, cũng không phải không có tri giác, ta phải đưa tất cả các loài đó vào niết bàn tuyệt đối để được giải thoát. Giải thoát cho vô số, vô lượng, vô biên chúng sinh như thế. Mà kỳ thực ta không thấy có chúng sinh nào được giải thoát. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu một vị Bồ Tát mà còn có khái niệm về ngã, về nhân, về chúng sinh và về thọ giả, thì vị ấy không phải là một vị Bồ Tát đích thực. Này nữa thầy Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát thực hiện phép bố thí nhưng không dựa vào bất cứ một thứ gì cả, nghĩa là không dựa vào sắc để bố thí, cũng không dựa vào thanh, hương, vị, xúc và pháp để bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bố thí theo tinh thần ấy, không dựa vào tướng. Tại sao? Nếu Bồ Tát bố thí mà không dựa vào tướng thì phước đức sẽ không thể nghĩ bàn. Tu Bồ Đề, thầy nghĩ sao? Không gian về phía đông có thể nghĩ lường được không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Thầy Tu Bồ Đề, không gian về phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên và phương dưới có thể nghĩ và lường được hay không? Bạch Đức Thế Tôn: không. Này Thầy Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không nương vào đâu cả để thực hiện pháp bố thí thì phước đức cũng nhiều như hư không vậy, không thể nghĩ được, không thể lường được. Này Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát nên trú tâm theo những lời chỉ dẫn vừa đưa ra. Tu Bồ Đề, Thầy nghĩ sao? Có thể nhận diện Như Lai qua thân tướng hay không? Bạch Đức Thế Tôn: không. Cái mà Như Lai nói là thân tướng vốn không phải là thân tướng. Bụt bảo Thầy Tu Bồ Đề, nơi nào có tướng là nơi đó còn có sự lường gạt. Nếu thấy được tính cách không tướng của các tướng, tức là thấy được Như Lai. Quý vị có thấy khi mình đã hiểu kinh rồi thì đọc kinh nghe như nghe nhạc, phải không? Chúng ta hãy đọc đoạn kế tiếp của kinh văn.